chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa các bạn, gã lính áo đen áp giải về một kẻ lạ mặt. Hắn sống trong hoang dã lâu ngày, đã trở thành một người rừng, một dã nhân. Tùng và đám tàn quân đoán rằng hắn gần với một chuyên gia quân sự của Trung Quốc, có thể bị bắt do quân tình nguyện Việt Nam hoặc do tàn quân Pol Pot rồi trốn đi và lạc trong rừng miên. Tên Râu đã bắt gặp hắn trong khi rượt đuổi con bò kéo xe bỏ chạy. Dã nhân đã cụt nửa bàn chân, hai tay bị tra trong còng số 8. Tên dã nhân cầm theo chiếc ba lô bị mất của Tùng, còn sót lại hai bộ quân phục màu xanh. Anh chia cho cô gái Câm và bọn tàn quân, giữ lại chiếc áo quấn quanh hông. Tùng cảm thấy mình ít nhất còn chưa bị ném về thời tiền sử. Có tên dã nhân một mí, Tùng sẽ bớt nhọc nhằn vì phải khiêng viên chỉ huy tàn quân Pol Pot. Những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Miền Hoang sẽ có trong buổi đọc truyện hôm nay. Mời quý vị đón nghe giọng đọc Thu Loan.
Khu vực biên giới đầy rẫy bệnh sốt rét. Những con đường nhỏ chạy xen lẫn giữa các bãi mìn. Chỉ riêng trong trại số 8 có tới 1.500 người trong số 35.800 dân Khmer tị nạn bị thương tật vì mìn, mà chủ yếu là lính Khmer Đỏ. Thời báo New York ngày 28 tháng 3 năm 1989. Một cái dúi đầu thật mạnh. Gã lính áo đen đẩy tên mắt một mí ra khỏi cuộc xét hỏi mất thời gian của viên chỉ huy bị thương, quyền lực chỉ còn trên danh nghĩa. Gã lính trinh sát áo đen đang dần lấn lướt quyền chỉ huy đám tàn quân Pol Pot của ông lớn. Với tên lính áo đen tối tăm lạnh lùng này thì chỉ có ụp hoặc tòm một phát là xong mọi việc. Quyền uy trên đầu nòng súng. Lúc này, gã chẳng cần gì lục thum hay ông to mắt một mí nữa. Đã đến nước cùng thì có ăn có làm. Theo đám quân thất trận này, cũng phải làm bất cứ thứ gì để sống, để tồn tại. Mắt một mí bị dúi vào khiêng võng ngay thay cho cô gái Câm. Người rừng loạn choạng lao về phía trước, suýt ngã, thốt lên bất ngờ. Á! Mắt một mí nói được rồi. Thực ra là kêu đau. Nó cũng không thể cấm khẩu mãi được. Hóa ra, khi tên lính áo đen dúi dã nhân suýt ngã, bàn chân lành vấp phải rễ cây tóe máu. Đau quá, nó phản ứng bất ngờ, la lên. Gã lính áo đen dúi đầu dã nhân lần nữa, bắt khiêng cáng võng viên chỉ huy. Gã phàn nàn với cấp trên. Cùng đường đến nước này, ốc không mang nổi mình ốc, sao mang cọc cho rêu. Thêm ông to này là thêm nguy hiểm, ông lớn à? Ông lớn thì thào. Cũng tại cái vết thương mà, mẹ này. Từ bây giờ, chúng mày không phải khiêng ta nữa. Bắt ông to mắt một mí và thằng tù binh Duan khiêng với nhau. Đám tàn quân Pol Pot có vẻ hoan hỉ. Dù sao thì chúng cũng nhẹ gánh, không phải hầu viên chỉ huy nhiều như trước nữa. Tùng vẫn vậy. Thêm gã mắt một mí, thì đôi vai Tùng không vì thế mà nhẹ đi. Ông lớn bảo. Ông to này, bây giờ vỡ trận rồi thì lính cũng như quan, thầy cũng như tớ. Muốn sống và tồn tại, chỉ còn cách nương tựa vào nhau. Có phải thế không, ông to? Ông to mắt một mí chẳng hiểu gì. Chẳng hiểu nghĩ gì mà viên chỉ huy tàn quân Pol Pot mặc định ngay dã nhân là ông to. Dã nhân không đáp lại, có vẻ ngơ ngơ ngác ngác. Có thể phút giây vui mừng hoáng lên khi bắt gặp đồng loại đã qua. Sau đó thì mọi hành động của dã nhân chỉ là thói quen hoặc phản ứng tự vệ của bất cứ giống thú vật nào, hoặc là người đã quen sống ở nơi heo hút quá xa đồng loại. Những ngày qua, dã nhân bám theo được đám tàn quân Pol Pot này, dù là vô thức hay thói quen phòng vệ, cũng là một vượt thoát kỳ công. Cuộc đời nhiều khi rất trớ trêu và phi lý. Quy luật sinh tồn chẳng biết xô đẩy thế nào để dẫn đến cái thảm cảnh một gã người Hoa với một anh người Việt khiêng nhùng nhằng một thằng Khmer Đỏ. Cứ như là một trò hề ở sân khấu nhân loại, khi các sắc tộc luôn tìm cách săn đuổi, thanh toán nhau, triền miên hàng ngàn năm chưa bao giờ dứt. Quy luật mạnh được yếu thua, văn minh chiến thắng man dợ, không phải bao giờ cũng đúng, ít ra là trong hoàn cảnh cụ thể này. Hai thằng bị trói, bị còng, rõ ràng xuất thân từ những xứ sở văn minh hơn và tiềm lực mạnh hơn, đang bắt buộc phải khiêng gã man dợ ở xứ rừng miên, mông muội, thất học, chứ không phải thuộc xứ văn minh Angkor ngập tràn ánh sáng. Nhùng nhằng quá, thập thễnh quá, võng trao đảo lắc lư theo mỗi bước chân hai thằng khiêng bị trói bị còng, nên bước thấp bước cao, bước nặng bước nhẹ. Con người có hai cánh tay tựa hồ đôi cánh của loài chim. Chim cụt cánh lẫm chẫm, lũn cũn đi quen thì được, chứ chạy nhanh lại ngã. Người mà cụt hai cánh tay thì không thể đi nhanh, khiêng vác cũng kém bởi không có tay để cân bằng. Viên chỉ huy cũng khốn khổ bởi cái võng trao lắc liên hồi, chưa nói đến việc đôi khi dã nhân mất cân bằng, khiến mất đà, cứ ngã sũi ngã sụi. Dừng lại, khiêng thế này tốn sức lắm, mà rất dễ ném tên chỉ huy xuống đất. Biết đâu cái đòn khiêng còn đập vỡ đầu nữa. Cả bọn nằm kềnh cang ra bãi cỏ bên con đường thú đi, thở hổn hển. Tùng bảo, quân tình nguyện Việt Nam chúng tao đôi khi vẫn phải cõng thương binh bằng ba lô, để cả bọn thay nhau cõng lục thum, chứ khiêng nhùng nhằng va quệt vào cây cối không bảo đảm an toàn đâu. Ông lớn bảo, mày có sáng kiến mới à? Bọn Duon chúng mày bắt chước nhau giỏi lắm. Bọn ta chịu Duon từ hồi người Mỹ giúp London đảo chính ông Hoàng Sihanouk. Thằng Duon thử xem nào. Tùng lấy cái ba lô xẹp lép, mắt nhớn nhác tìm kiếm con dao găm. Gã lính áo đen sốt ruột, lừ lừ đi tới chỗ Tùng, hất hàm. Gã có ý bảo, làm đi, rồi còn cõng lục thum. Bọn Duon chúng mày ưa cãi nhau lằng nhằng, nhiều lời quá. Tùng nghĩ nhanh, cần tránh một cú đánh bạo lực, liền bảo tên lính áo đen cho mượn con dao găm. Gã lừ lừ rút phát con dao sắc lẻm, cắm phập một cái xuống nền đất, rồi chĩa nòng súng vào đầu Tùng, như thể sắp bóp cò. Người rừng hãi sợ, nem nép, muốn kêu lên mà vẫn không cất thành lời. Đùng đỉnh, thực ra là cố chỉ hoãn thời gian để nghỉ ngơi. Tùng dùng dao găm cắt hai lỗ lớn ở hai bên sát đáy ba lô. Anh gọi cô y tá Câm tới giúp, mở dây miệng ba lô to hết cỡ và bảo viên chỉ huy lựa chiều đút một chân lành và khúc mỏm cụt qua miệng ba lô, luồn xuống hai lỗ khoét. Miệng ba lô kéo lên tận nách viên chỉ huy, nửa thân hình và mông lục thum chui trọn vẹn vào ba lô. Khúc mỏm cụt thỏ ra chum chũm, chân lành buông dài ngúng nguẩy. Cô y tá Câm kéo tay tên lính áo đen lại gần, chỉ phần cẳng bàn chân còn lại chưa cắt hết lại bắt đầu xám đen, hình như nhiễm trùng và tắc mạch máu đang hoại tử. Cô lắc đầu, tên lính áo đen bảo, cái phần từ đầu xuống gối mỏm cụt của ông lớn không gãy nát, nhưng có lẽ cũng hỏng mất. Viên chỉ huy lo lắng bảo, có phải thao khớp gối không? Thân nhiệt ta đang như có lửa. Cô y tá Câm lặng im như bất động, gã lính áo đen có vẻ sốc nổi. Đếch giữ được thì cũng phải tháo khớp gối chứ còn gì. Mẹ kiếp, số ông lớn chó chết thế. Tháo khớp gối? Ôi trời đất ơi! Viên chỉ huy lo lắng, sợ hãi, kêu trời. Gã lính áo đen sốt ruột bảo, sao ông lớn đã từng ước ao, giá mà cụt chân thì càng không phải đi đánh nhau, khỏi mất mạng sống. Ông lớn quên hả? Nhưng đó là lúc ta còn hy vọng cứu được cái chân ta, thằng ngu. Cái gì đến phải đến. Mấy năm trước, lính của ông lớn ở núi Udon đói khát, bị bọn Duon vây giáp quá, phải ăn thịt, thằng bị thương cũng phải chịu đấy thôi. Mày định ăn thịt ta hả? Chát! Ông lớn đập súng K-54 đánh chát một cái vào đòn khiêng. Tùng giật mình, gã mắt một mí sợ hãi, nem nép vào bên anh. Cô gái Câm dường như không phản ứng, càng không biểu lộ xúc cảm. Nhìn người ngợm cứ chơ chơ, chỉ có tên lính áo đen vẫn lì ra bảo, ông lớn có dám bắn không? Ta bắn hết. Bắn hết còn để một viên ta bắn vào đầu ta. Chẳng biết súng ông lớn còn bao nhiêu viên đạn, chắc chắn phải bắn ông to này trước, sau đó bắn thằng tù binh Duon, rồi mới bắn tao. Cứ cho là hết đạn và ông lớn với con Câm này còn sống. Ai khiêng, ai cõng ông lớn qua biên giới Thái Lan về căn cứ với lãnh tụ Pol Pot? Ta... Không nói được hết câu, ông lớn hộc hộc rồi hậm hực hạ súng, nhưng tay y vẫn đặt vào vòng cỏ. Bất lực và tuyệt vọng hiện rõ trên nét mặt viên chỉ huy đã đến lúc tàn uy. Cô gái lấy cái khăn chroma bị chó sói nhay, cắn te tua như mớ rẻ rách, hôi mù, lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán viên chỉ huy. Cuối cùng, nỗi tức giận của hai thằng đàn ông cũng dịu. Dã nhân, người rừng, bị cái ba lô đựng viên chỉ huy chất trên lưng. Gã lóng ngóng quá, biết làm sao được. Nặng nhẹ đều có căn số. Dù thân thể tên chỉ huy đã ngót, hao gầy sau những ngày lang thang đói khát trong rừng miên, nhưng cõng người vẫn là một cực hình. Gã mất một mí, nửa người nửa ngậm đi sậm sụt, bước nặng bước nhẹ, rồi ngã xuống ngã rụi bởi đói bởi mệt, bởi bàn chân cụt một nửa, bước chấm phẩy chật chưỡng. Tùng và cô gái Câm phải đỡ hai bên, chứ không thì gã đã quẳng ông lớn xuống đất, chẳng biết bao nhiêu lần mà kể. Chẳng nước mẹ gì, dã nhân với chàng người rừng, đi được vài trăm thước thì dã nhân không bước được nữa, ngã cành ra. Mặc ai đỡ cũng không đứng dậy nổi. Thêm vài quay súng táng vào vai dã nhân, nhưng gã cứ ì ra. Miệng kêu be be như con bê con lạc mẹ. Thương lắm, Tùng đành phải cõng thay. Mèo vẫn hoàn mèo, anh rơi vào thế tuyệt vọng, không trông mong gì ở cái thành viên mới nhập bất đắc dĩ này. Gã lính áo đen nhìn dã nhân cao lênh khênh giật giờ bước chật chưỡng, điên tiết lắm. Đúng là đồ vô tích sự. Bắt thằng cha dở người dở ngượm này về chỉ để khiêng cõng ông lớn, nhưng thành ra cục nợ. Phóng thích cho gã vào rừng thì gã sẽ cứ đèo đẽo theo sau. To một cái thì phí viên đạn. Đạn lúc này không phải bắn bọn đuôn mà chống thú dữ. Tốt nhất là xìa cho gã một cái lưỡi lê. Cái xác sẽ làm mồi cho những con sói hoang. Lúc nhúc một đám chim lạ trước mặt, lông thâm đen, mỏ khoằm, nhọn sắc. Chúng đang tranh nhau lóc từng miếng thịt da của con lợn rừng chết đã bốc mùi hôi thối. Nhìn những cái đuôi vểnh lên và những cái đầu đen thâm lúc nhúc, nghền cả người, lạnh gáy và sống lưng. Gai ốc nổi lên, Tùng giật lùi lại không dám bước. Gã lính áo đen kêu lên zin zít trong họng. Lại ken ken. Gã ra hiệu mọi người im lặng, rồi đưa khẩu súng AK đã tuốt lê trần cho cô gái Câm cầm. Bẻ một cành cây xanh rợp lá, không có tiếng động nhỏ, gã che lên đầu lưng và nhẹ nhàng bò. Mọi người nín thở nhìn gã bò lết dần đến mục tiêu. Lũ kên kên vẫn mải miết tranh nhau ăn, chẳng hề biết giống người tinh khôn đang uy hiếp tính mạng. Gã sẽ vồ được một con kên kên, khiến những con còn lại bay túa lên, hay cả lũ sẽ trâu mỏ vào tấn công kẻ phá đám bữa cỗ thịt chết đang ngon lành. Càng gần lũ kên kên tranh nhau ăn con lợn rừng chết, gã lính áo đen càng mọp sát đất và bò chậm như nhích từng ly một. Sẽ tóm chân hai con. Nếu các con khác không bay túa lên trốn thoát mà quay lại mổ tới thấp, thì trước hết phải biết giấu hai đôi mắt và bọn đằng sau kia sẽ vận động lên yểm trợ. Gã lẩm bẩm. Tao không cô độc như buổi sáng nay tranh khúc lòng bò với bọn mày đâu. Lũ kên kên thối thả. Tao sẽ nướng bọn chuyên ăn xác chết này trên củi lửa làm đồ ăn dần. Thơm phức, nước ngon ngọt từ miệng miếng thịt nướng ứa ra. Mỡ bóng nhảy trên mép. Càng nghĩ đến món thịt nướng, gã càng hy vọng và bò dần đến đám kên kên. Có lẽ cũng đã sát gần đủ cự ly vồ mà không hụt. Song cuộc đời nhiều khi chớ trêu đến khốn nạn. Miếng ăn kề tận miệng rồi còn rơi. Chỉ cách một tích tắc, trước lúc gã lính áo đen vươn mình vồ con mồi, thì đàn kên kên bay vụt lên, lẹ như chớp sáng đến ngỡ ngàng. Một đoạn lòng lợn chết bị mỏ con kên kên nào đó quắp chặt cũng bay lên theo, vẩy nước thối vào mặt tên lính áo đen. Chỉ một con ở phía bên kia con lợn chết giật mình, bay sau một chút. Quán tính vẫn đẩy gã vươn dài tay vồ lấy con bay sau chót này. Cũng vẫn muộn mất một tích tắc nữa. Cả thân người gã ngã úp bụng lên con lợn rừng chết vừa bị lũ kên kên mổ mắt lóc ra xé thịt toe toét. Tùng khoác ông lớn trên vai và cô gái Câm chấp chảnh chạy tới. Mùi thối bốc lên lởm lởm. Máu lợn đỏ thâm dính dấp vào mặt mũi và áo quần hôi hám của kẻ hồ vụt miếng ăn. Gã lính áo đen lấy dao găm khoét một miếng mông lợn rừng đưa lên mũi người. Cái miếng thịt này đắp vào chỗ sẹo lõm, má gã có khi cũng vừa đầy. Gã ngửi đi ngửi lại, khăn khẳng, khịt mũi, khăn khẳng, vừa muốn quẳng xuống đất, vừa muốn cầm sách đi. Ông lớn cáu cằn, cằn nhằn như một bà già đang đói ăn, tiếc nắm cơm nguội, bị kẻ cắp cướp mất, bảo. Bốc mùi rồi, miếng thịt ươn thối ăn vào nhiễm độc, tháo tòng, chết cả lũ. Tên lính áo đen có ý tiếc của bảo. Năm kia đánh nhau ở Udon, cả tiểu đoàn bị bọn Duon vây giáp, không có lương thực, đói quá. Ông lớn ăn cả thịt nai chết mấy ngày có sao đâu. Ai bảo ông lớn không ăn được? Mùi thối khẳng bảo ta không ăn được. Lần sau gặp chim chóc thú rừng thì để đấy cho ta xem xét trước. Lúc này phải lấy miếng ăn làm đầu, nhưng ăn vào ngộ độc chết cũng cố mà ăn hờ, thằng đần. Đúng là có thực mới vực được đạo. Tình cảnh này núi vàng cũng không quý bằng miếng ăn. Và lại dân dĩ thực vi tiên. Dân lấy cái ăn to như trời, dù có là ông lớn thì cũng chưa đủ lớn để thành quân thần quân tử hoặc người quý phái thượng lưu quý tộc. Vẫn cứ là dân thì miếng ăn phải làm đầu. Nhưng cứ thử xem, hoàng đế bị vứt ra đảo hoang, đói dã họng, sống thoi thóp. Trước mắt là ngai vàng, sau lưng là nồi cháo gạo trắng loãng, ngài chọn cái nào? Thịt lợn rừng thối đến lúc phân hủy, không thể làm miếng ăn nữa, chỉ còn một cách là vứt. Xào, cây rừng run bần bật, miếng thịt lợn rừng thối bị cây cong đánh bật trở lại, rơi xuống mũi giày tùng. Gã lính áo đen đã vứt miếng thịt thối đi như vứt một người tình đã hết thời mặn nồng, đang trở thành của nợ, gánh nặng của nhau. Thật khó có thể tưởng tượng được rằng ở thế kỷ 11, các nghệ nhân Campuchia đã tạo nên một kỳ quan thế giới cho các thế hệ tương lai. Mà rồi ở thế kỷ 20, bè lũ Pol Pot lại đập chết đồng bào mình bằng chính những dụng cụ mà tổ tiên họ đã dùng để xây dựng nên tháp Angkor. Báo Nước Nga Văn Học, tháng 1 năm 1989. Phùng hoang. Giữa trưa, cái đói lại cào cấu ruột gan. Người lử lả, cố lết, tốc độ đi rất chậm. Đột nhiên trong mỏi mệt, buồn ngủ gặp chiếu manh, tôi và đám tản quân Pol Pot giật dẹo chạm phải một cái phum hoang. Phum vắng heo hắt, không một tiếng gà eo óc, không nhà cửa, chỉ còn các cột cháy nham nhở nhiều chỗ thành than đen, dây leo xoắn xuýt mà vẫn chọc lên trời như cọc trồng tiêu chẳng thèm đổ. Không một bóng người, cỏ mọc đầy sân cổng, dây leo lên các chum đường thốt nốt, thùng đáy rỗng không. Những thân cây dầu, cây thốt nốt, lỗ chỗ vết đạn găm. Chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra ở cái phum cháy gần như đã mất dấu tích này. Thật may, còn một cái chum lành đựng lưng lưng nước cạnh một túp lều ở ngoài rìa phum chưa cháy. Cô gái cầm sụp vào trong lều, lấy được một cái slip cũ màu cháo lòng, một cái xà rông cũng cũ vắt hờ hững ở góc lều. Mớ quần áo khác để dưới sàn bị mưa hắt vào thành ra ải mục không dùng được. Cả lũ thay nhau lấy mũ sắt vục nước uống ừng ực, rồi đóng đầy bình tong, có cảm giác như uống hết veo nửa chum. Đến lượt tôi đóng nước vào bình tong, tôi vục mũ cối xuống sâu, múc lên một cái sọ trẻ con. Giật mình và bùn rùn chân tay, tôi buông rơi mũ cối và cái sọ xuống đất. Cái mũ nảy lên, khiếp quá. Cả bọn trố mắt nhìn cái sọ dừa có hai hố mắt sâu hoắm, lăn lông lốc. Riêng dã nhân thì cười. Ngó kỹ vào trong chum, lại thấy thêm một sọ người lớn và tóc đen chìm dưới đáy. Cô y tá Câm vẫn chưa có động thái gì biểu cảm. Cứ chờ chờ như kẻ bị rút hết hồn vía. Tôi thì quẹ, nôn mật xanh mật vàng. Tên lính áo đen cứ lì lợm, cơ mặt không động đậy, không biểu cảm. Đi đi lại lại như chẳng có chuyện gì xảy ra. Có điều lạ kỳ là cái cười không dứt của gã người rừng. Đứng trước những hình ảnh kinh dị tang thương, đáng lẽ không xót xa thì cũng phải hoảng sợ hoặc lì lợm vô cảm, chứ ai lại cười? Cái cười man dại không cắt nghĩa được. Tiếng cười không có hồn như của người điên vọng vào vách núi, đập trả lại thành tiếng cười kép, rồi thành chuỗi cười, càng nghe càng lạnh gáy. Cười và chạy, và chỉ những sọ người, xương ống xương quai xanh, xương chảy. Có ai cười trên sự đau đớn của đồng loại? Có ai cười khi mặt đất đang bị hủy diệt tanh bành? Lúc này, tôi và đám tản quân Pol Pot sợ hãi tiếng cười của gã người rừng còn hơn sợ cái phum hoang xương trắng. Cô y tá Câm phải đút hai ngón tay vào lỗ tai, nhưng tiếng cười khô sắc lạnh cứ sói vào mảng nhĩ, ghê rợn người. Tên lính áo đen lì lợm cũng không chịu nổi tiếng cười ấy. Nó cầm dao quắm chở đằng lưỡi, phang sống dao vào vai người rừng một cái. Vẫn cười. sống dao quắm phang tiếp vào lưng. Vẫn cười, nhưng là cái cười như mếu. Thêm một cú sống dao phang vào đầu. Lập tức, tiếng cười tắt lịm. Dã nhân ngồi bệt xuống, người rìu rả như hết hơi. Máu chảy đỏ dòng từ trên đầu lăn xuống má, xuống cổ. Ôi, mắt một mí là một người điên tội nghiệp. Tôi không cắt nghĩa được tiếng cười man dại ở cái phum hoang điều hưu này. Tôi đã thử cắt nghĩa, đó là tiếng cười của người điên. Nhưng vì sao cười thì rất có thể chính cái người cười ấy. Gã người sừng mắt một mí ấy cũng không biết. Chỉ có Chúa trời biết, mà Chúa thì lại ở trên cao xanh quá. Rất nhiều xương ống chân, xương cẳng tay và các đốt xương màu xương trắng rải rác khắp đó đây ở phum cháy. Tôi nghĩ rằng có một cuộc hành quyết tập thể cả cái phum này. Thủ phạm không ngoài bọn lính Pol Pot, bởi các sọ dừa đều không có lỗ đạn xuyên mà đầy vết rạn. Vết vỡ do chày hoặc gậy đập, vết cắt sâu do dao chém hoặc vết phang bằng sẻng. Cả những hình ảnh xương trắng, sọ dừa lăn lông lốc bị tổn thương do hành quyết man dợ bằng vật dụng thô sơ cũng không làm cho tên lính áo đen và viên chỉ huy mảy may sợ hãi. Khi đám tàn quân Pol Pot bắt đầu rời khỏi phum cháy hoang thì bỗng dưng từ đâu đó xuất hiện một con chó, máu đỏ đọng đọc, đầu cổ và thân hình trụi hết lông, da thịt đỏ au, không hề có một dấu vết chứng tỏ nó bị ghẻ lở mà sinh ra thế. Tôi trố mắt ngạc nhiên hỏi, sao thế nhỉ? Sao thế nhỉ? Viên chỉ huy bảo, tao đủ rằng con chó này ăn thịt người nên rụng hết lông. Cái dạo tao đánh nhau ở Mê Lai, cả một phum bị đốt cháy và chết sạch, không còn một mống. Những con chó đói ăn cứ xác chết mà sơi. Con nào con nấy rụng sạch lông, cả bầy cứ trụi thùi lụi, nhìn vui mắt lắm. Tôi ngồi thụp xuống, không bước chân được nữa, bảo, khiếp, ông lớn đừng kể nữa, ám ảnh hãi hùng. Đêm không ngủ được đâu. Viên chỉ huy cười định nói, rồi lặng ngắt. Y ôm lấy cái mỏm cụt đã tím đen, mùi hôi rình, nhăn nhó kêu buốt đau. Cơn sốt cao lại đến làm gương mặt y bợt bạt, nhưng y cũng cố dặn ra nói được một tràng. Tao đồ rằng thằng Duon chẳng khác gì cái giống đàn bà. Chỉ có thế mà hãi, mày mà là phụ nữ bụng đang chửa kềnh kệnh, nghe chuyện ấy thì có mà sảy thai. Tên lính áo đen cầm súng đã dương lê đi rón rén đến gần con chó trụi lông. Nó nhằm con chó và bất ngờ đâm một cái. Con chó chạy ngoắt sang bên trái. Tên lính áo đen lại đâm tiếp. Con chó lại chạy ngoắt sang bên phải. Nó không bỏ cuộc, lại nhằm con chó đâm liên tiếp. Nhưng cứ như có phép màu, con chó đều tránh được hết. Và cuối cùng, nó chạy biến vào trong rừng, để lại chi chít các lỗ lê đâm trên mặt đất. Đám tàn quân Pol Pot và tôi đi về phía cuối phum hoang. Dã nhân khẩn khưỡng bước theo sau. Mặc kệ nó, muốn đi đâu thì đi. Bắt đầu từ lúc này, chẳng còn ai để ý đến kẻ vô tích sự, nửa người nửa ngợm nữa. Nhưng tiếng cười của kẻ điên dại thì vẫn cứ đuổi theo sau. Khoảng cách giữa dã nhân và đám tàn quân Pol Pot cứ doãng ra, dài thêm. Một thung lũng rộng hiện ra trước mặt cả bọn. Cánh đồng khô nẻ thì đúng hơn, nhưng là cánh đồng chết. Tự nhiên, kẻ nọ theo người kia ngồi xuống để nghỉ, để nhìn ngắm cánh đồng hay cũng chỉ là một thói quen trước mặt bày ra một không gian rộng thoáng hơn, khoảng không chật hẹp, bị cây cối núi non che chắn tầm mắt. Tôi thở dài ngao ngán, mùa khô Campuchia đi đâu cũng một màu héo úa, chết chóc. Cỏ cây mọc hoang, lá úa, lá khô, tạp nham đủ loại. Xa xa vàng cháy giặt một loại cỏ đuôi trâu đang lụi tàn. Không thấy chút sức sống nào có thể hồi sinh nếu mùa mưa về. Công trình thủy lợi gồm các con mương hiện, nhưng bờ sạt lở, chỗ còn sâu lấp chỗ đầy. Những cây cống xi măng bị sập, nhà lán đổ nát, ải mục đang biến dần thành đất. Chắc chắn viên chỉ huy nhận ra hình ảnh thân quen hơn chục năm trước, hắn đã từng làm lính chóc dân thành phố thị xã lên xe quân sự áp tải đến các công trường tương tự như thế này. Đổ nát hết rồi, tanh bành hết rồi. Tất cả những mô hình công xã của Anka tương tự thế này đều trở thành hoang phế. Không còn hình ảnh những con người mặc áo đen đồng phục, lấm láp giặt dẻo, vác đất đông như đàn kiến đen xây tổ. Giết nhầm còn hơn bỏ sót. chỉ còn một vài tên trí thức trong đám kiến đen ấy sống sót, thì dân tỉnh Campuchia cũng không trong sạch, và chính vài hạt giống ấy sẽ đâm chồi lớn lên thành cây cổ thụ phủ bóng râm lên xã hội cộng sản Khmer. Bao giờ sẽ trở lại thời hoàng kim, chém giết sướng tay? Thanh lọc dân chỉ cần 1 triệu người trong sạch để xây dựng chủ nghĩa cộng sản Khmer. Viên chỉ huy và những cán bộ đồng cấp trở lên đến thủ lĩnh Pol Pot vẫn đang nỗ lực kiên cường, dù sự cố gắng ấy là tuyệt vọng. Chiến đấu trong vòng vây quân tình nguyện Việt Nam và quân đội cách mạng Campuchia thật vô cùng khốn đốn. Bọn tàn quân Pol Pot bị săn lùng truy đuổi. Nếu không sát cánh chiến đấu đến cùng, thì chỉ còn cách bị ra tòa án quốc tế hoặc bị đánh hất qua biên giới Thái Lan, mà nhà nước Thái đâu còn dung thân chúng nữa. Vậy thì sẽ bị đánh hất xuống biển và tất cả chết chìm. Nguồn lợi lớn nhất mà sông Mekong, Tông Lê Sáp đem lại cho nhân dân Campuchia là bồi đắp phù sa cho vùng đồng bằng rộng lớn, vùng thấp trồng lúa, vùng vãi ven sông là ngô, rau, cây trái, vùng cao hơn là cao su, và khắp nơi là những rừng thốt nốt xanh thẫm vươn cao. Báo Quân đội Nhân dân ngày 7 tháng 1 năm 1980. Tháo khớp. Ở đời, cái gì còn có ích thì giữ, cái gì là tội nợ thì phải cắt bỏ. Cắt bỏ như thể cuộc sống phải loại một thằng bạn phản bội ở bên nách, thậm chí loại cả anh em ruột hoặc cha con mà không cùng đường đi. Cái chân, cái tay cũng tựa như cái cành cây. Sâu độc đục ruỗng hoặc khô héo, ải mục thì phải cắt, chặt. Ta hiểu điều này và ta biết các cành cây cứ bị sâu đục mãi, phải chặt mãi thì chỉ còn trơ thân mộc, cây cũng chết khô. Ta bảo con y tá Cầm, mày tháo xong khớp gối, rồi cái đùi bị hoại thử tiếp, mày lại tháo nốt cái khớp háng của ta hử? Con y tá Cầm lắc đầu, thằng Dô bảo, ông lớn lằng nhằng bỏ mẹ, cái mỏm cụt thối hoác ra rồi, không tháo bỏ, da thịt gân xương tiếp tục chết và thối lên đến tận háng. Vậy thì chúng mày làm gì ta thì làm đi. Ta biết không thể khác được, thịt hoại tử, tủy chết thối và xương mỏm cụt cũng đang chết. Kinh nghiệm trận mạc cho ta biết rằng, những thằng bị thương ở chiến trường cứ tiếc giữ lại cái cẳng chân, cái bàn tay bị thương. Đến khi bị nhiễm trùng, nhiễm độc hoặc nhiễm vi trùng uốn ván sinh ra co giật, lúc ấy cưa tay tháo khớp thì quá muộn. Nhưng mà, sao cái thân ta khốn khổ quá thế? Ta đang được thần Shiva hủy diệt thử thách đây. Hủy diệt một cái chân thối cũng có nghĩa là tận diệt luôn một cơ thể nhiễm độc oặt oẹo để tái tạo một cơ thể khuyết thiếu một phần thân thể, nhưng khỏe mạnh và mang sức sống mới. Nghĩ thế, song ta vẫn cảm thấy mình đang bị đọa đày. Có ai bị hành hạ như chuột bạch trong phòng thí nghiệm như ta không? Thằng mắt một mí đang cười, bỗng trố mắt nhìn đám người trước mặt như sinh vật lạ từ hành tinh khác. Nó trố mắt nhìn, đến đờ đẫn mặt khi nhìn thấy bọn này vẫn để nguyên ta trong ba lô và vật ngửa ra đặt lên cây chết khô cổ thụ nằm sóng sượt mặt đất. Cái khăn chroma phủ lên cây rồi lót dưới cái chân có mỏm cụt thối. Thằng rô đen lấy dây rừng buộc chằng quanh thân ta như bó người vào cây khô vậy. Nó chặt tiếp một khúc củi khô, ngáng vào miệng để ta khỏi cắn vào lưỡi. Nhưng con y tá Cầm lắc đầu quầy quậy và cầm bỏ ra. Lần tháo khớp này, nó sợ ta cắn vào khúc củi khô mạnh quá, gãy hoặc vỡ răng. Thế thì lấy cây đếch gì nhét vào miệng, ông lớn? Ta bảo, tùy chúng mày, nhét cái gì cũng được. Thằng đuôn đâu? Hát. Thôi thôi, có cái đàn guitar, chúng mày đập vỡ tan rồi, hát hò cái gì nữa? Thằng đuôn chối đầy đẩy, rồi mở túi Claymore đeo bên hông, lấy ra tờ báo cũ bảo, để tôi đọc một đoạn miêu tả đoàn làm phim Liên bang Đức ở căn cứ Khmer Đỏ, được ông Pol Pot tiếp cho ông lớn nghe. Thằng Dô Đen trõ mõm vào, tao đếch muốn nghe đến tên ông Pol Pot nữa. Thằng đuôn, mày muốn làm cái đếch gì thì làm cho ông lớn hết đau là được. Thằng Dô đang nói, dừng lại nhìn thằng đuôn, rồi hất cằm sang phía xã nhân đang cười. Lúc này mà thằng mắt một mí vẫn cười thì họa là điên. Tên lính áo đen bảo, thậm chí mày vác củi phang vào đầu thằng người rừng chảy máu choe choét, cho nó tắt tiếng cười man dại đi. Nó đau kêu be be như dê lạc mẹ, để đánh lạc hướng ý nghĩ đau đớn của ông lớn cũng được hết. Tao cho phép mày làm cả những điều man dợ lúc này. Nói rồi, Thằng Dô cướp tờ báo từ tay thằng Duon, vò viên, định nhét vào miệng ta. Ta bảo, sao mày đần thế Dô? Nước miếng ta chảy ra, báo ướt dã trôi vào cuống họng, thì ta tắc thở hừ. Thế thì lấy cái đếch gì mà nhét vào mồm ông lớn? Ta quay sang thằng Duon bảo, ta biết tháo khớp không có thuốc tê sẽ đau đớn lắm. Mày làm gì cũng được. Hát hò, chửi bới, làm hề bắn nhắng như diễn trên sân khấu. Hay làm gì hướng ý nghĩ của ta vào trò ấy để ta quên đau bốt là được. Mày cứ ghé sát vào tai ta mà hát hò, mà quát cũng chẳng sao. Chúng mày sẵn sàng đi. Ta vừa nói xong thì một nắm rẻ vo tròn nhét vào miệng chặt cứng đến nghẹt thở. Thì ra, khi con y tá cầm dao mổ ngồi xuống châu đầu vào cái cây khô, nằm như cái bàn mổ, chuẩn bị hành nghề, thì xà rông tốc lên và cái quần slip cũ màu cháo lòng mục rách bục phải một bên xương cạn. Thằng Dô ngơ mắt, thò tay dứt mạnh tuột khỏi mông đứa con gái. Con y tá cầm giật mình, co tay giằng lấy, thì tên lính áo đen đã kịp vo lại tống vào miệng ta. Theo quán tính, con y tá cầm vội chụp lấy miệng ta, định moi cái quần lót ra, thì thằng Dô hất tay con bé và vụng bàn tay phải bịt mõm ta đến nghẹt thở bảo. Ông lớn trả bảo, tùy chúng mày nhét cái gì cũng được. Ta ú ớ, còn nó trừng mắt nhìn con y tá cầm và hất hàm ra hiệu, mổ đi. Thằng Duon đứng ngoài bụng miệng cười và cầm một khúc gỗ đập vào cây cổ thụ chết khô, làm phách e à, tìm giọng hát. Những tiếng đập vào thân cây như gõ thanh la trong dạp nhạc ngũ cung hoàng gia, vọng âm âm đến đầu ta như tra tấn, mà ta không có cách nào ra hiệu cho thằng Duon dừng lại. Khi thằng Duon e à đọc thơ, thì thằng Dô cầm chắc mọp cụt, còn y tá cầm như đồ tể, cầm dao mổ, đưa luôn hai đường dao, cắt đứt hai gân quai. Thân thể ta co rút gân cơ, người gồng lên, hai hàm răng cắn vào cái quần lót rách vo tròn, nhét chặt trong miệng. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Miền Hoang của nhà văn Sương Nguyệt Minh, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.